Thưa quý vị thính giả, tối thứ ba tuần trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu cuộc nói chuyện với khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, nhân dịp bà Ánh có mặt tại Úc trong cương vị là Tổng Giám đốc Kỹ thuật thuộc Bộ Nội an Hoa Kỳ. Và sau đó bà đã có một buổi gặp gỡ nói chuyện với cộng đồng người Việt tại New South Wales vào hôm thứ Bảy 14 tháng 2 vừa qua. Xin nhắc lại, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đã cùng gia đình di tản đến Hoa Kỳ hồi cuối tháng 4 năm 1975 khi bà mới 15 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học, bà đã theo ngành khoa học và với tài năng đặc biệt trở thành một trong số những nhà nghiên cứu hàng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ. Đặc biệt sau vụ khủng bố ở New York, bà Dương Nguyệt Ánh trong trách nhiệm lãnh đạo một toán chuyên viên tìm tòi và sáng chế ra loại bom áp nhiệt được sử dụng hiệu quả trong cuộc chiến đấu chống khủng bố trên các mặt trận hiểm hóc ở Afghanistan. Nhờ vậy, bà được chính phủ Hoa Kỳ vinh danh là công dân xuất sắc đã có sự cống hiến đặc biệt cho lĩnh vực quốc phòng của Mỹ. Ngoài tài năng về khoa học, bà Dương Nguyệt Ánh đã được cộng đồng người Việt tại Mỹ nói riêng cũng như khắp nơi trên thế giới quý mến vì cung cách cư xử lịch lãm và dịu dàng và những đóng góp nhiệt tình của bà trong lĩnh vực phát triển cộng đồng và nỗ lực xuyển dương cùng bảo tồn văn hóa truyền thống Việt Nam. Trong cuộc nói chuyện, khi được hỏi làm thế nào một phụ nữ gốc Việt như bà có thể vừa chu toàn xuất sắc, cùng lúc trọng trách là một chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực nội an và quốc phòng, lại vừa làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người vợ, người mẹ của bốn đứa con, bà Ánh đã cười và trả lời.
Tôi cũng xin chia sẻ thêm là cái may mắn của tôi là ông xã tôi, chồng tôi rất là chia sẻ với vợ. Anh giúp đỡ tôi rất là nhiều, nhất là trong vấn đề con cái, dạy dỗ con cái và chăm sóc các cháu. Thành ra vì cái may của tôi là có một người chồng rất là thông cảm, rất là chia sẻ với vợ, thành ra tôi mới có thể làm được rất nhiều việc. Thành ra hôm qua tôi cũng nói đùa quý vị trong cộng đồng là tôi xin lỗi nếu mà quý vị nào đã nghĩ là tôi là superwoman hay là supermom, thì thật ra thực tế phụ phàng là tôi không có supermom tí nào cả, mà cũng không có superwoman tí nào cả. Đó là tại vì tôi may tôi có một người partner rất là đắc lực, rất là lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ và giúp tôi cả trăm thứ chuyện. Thành ra tôi mới có vẻ như là một người supermom, nhưng thật ra tôi không phải là supermom mà cũng phải superwoman, thưa anh.
Trong tiết mục Chuyện Việt Nam tối nay, xin mời quý vị nghe tiếp phần còn lại cuộc nói chuyện với khoa học gia Dương Nguyệt Ánh sau đây. Chị có hai cháu phải không ạ?
Dạ thưa bốn ạ.
Dạ bốn cháu. Thưa cháu lớn nhất bao nhiêu, cháu nhỏ nhất bao nhiêu thưa chị?
Dạ thưa anh, 19 là lớn nhất và 12 là nhỏ nhất.
Có cháu nào đi theo bước chân của mẹ không?
Dạ thưa, cháu đầu thì nó muốn học luật, nhưng mà hiện giờ thưa anh cũng biết là học luật là phải sau này, chứ còn những năm đầu, thành ra tôi bảo cháu là con nên có một bằng cử nhân cái đã rồi
dạ.
Vào trường luật, chứ đừng có học 2 năm xong rồi nhảy vào trường luật, tại vì nhỡ lúc đó con đổi ý thì phải học lại nhiều lắm. Nhưng mà mình đổi ngành đó.
Vâng.
Thành ra hiện giờ thì cháu đang major về political science, nhưng mà nó định minor về international studies và nó muốn học Arabic language này kia, tại vì mộng của cháu là muốn làm về national security.
Dạ,
như
vâng.
Là mẹ.
Dạ.
Thành ra mặc dù cái ngành học này nó không phải là khoa học kỹ thuật, nhưng mà nó vẫn muốn làm, vẫn muốn phục vụ quốc gia trong những cái ngành như là mẹ nó, tức là làm về an ninh quốc gia, về chống khủng bố vân vân, thưa anh.
Chúng ta vừa chứng kiến một sự kiện minh chứng hùng hồn nhất cho điều mà từ xưa đến nay người ta vẫn tin tưởng rằng nước Mỹ là đất nước của cơ hội. Bởi vì điển hình như một con người như ông Barack Obama với thành phần xuất thân như thế, với gốc gác là một người Mỹ gốc da đen như thế mà vẫn đắc cử được Tổng thống, có nghĩa là cái giấc mơ Hoa Kỳ là một cái giấc mơ mà nếu ai có chí thì chắc chắn thế nào cũng có thể đạt được. Thưa chị, trong cái bối cảnh đó thì là người đến Mỹ cách đây sắp sửa 34 năm rồi, lúc là một cô bé mới 15 tuổi thôi. Và ngày nay với trọng trách mà chị đang đảm nhận ở trong chính phủ Hoa Kỳ như thế này, Thưa chị, theo cái nhìn của chị, tương lai hoặc cái khả năng thăng tiến của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở tại Hoa Kỳ như thế nào thưa chị?
Dạ thưa anh, tôi rất là lạc quan về cái khả năng thăng tiến của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ. Tại vì như anh vừa nói, cứ nhìn gương của ông Tổng thống Obama thì thấy rõ rồi. Và hiện nay, trong những trường đại học nổi tiếng ở Hoa Kỳ, tức là cái nôi của những chính trị gia và những cái gọi là key decision makers của nước Mỹ đó, sau này đó, có rất nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học. Thí dụ như trường Harvard, trường Yale, những cái Ivy League school chẳng hạn, có rất nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học. Và tôi đã có nhiều cơ hội được tiếp xúc với giới trẻ, và tôi đã từng đến nói chuyện với giới trẻ ở những cái trường đó cách đây không lâu, và tôi đã gặp gỡ rất nhiều các bạn ở trong đó. Thành ra tôi lạc quan về cái sự thăng tiến của cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ lắm. Cái chính là tôi mong mỏi, và mỗi khi đi nói chuyện tiếp xúc với giới trẻ hay là với cộng đồng, thì tôi thường hay trình bày một cái ý của tôi, một cái đề nghị của tôi, là nhìn lại cái cộng đồng Việt Nam khi mình đa số chúng ta là đến Hoa Kỳ, hay là trong trường hợp ở đây đến Úc, hay đến những nước Tây phương khác như Pháp, và Đại Đức vân vân, là sau cái chiến tranh Việt Nam, thì cái thế hệ thứ nhất như tôi, hay là thế hệ một rưỡi như tôi, tức là những người còn nhỏ nhưng mà sinh ra ở Việt Nam rồi mới đi, thì vì cái hoàn cảnh cho nên đa số những thế hệ đầu tiên đều theo đuổi những cái ngành khoa học kỹ thuật, là vì cái hoàn cảnh bắt buộc, vì tiếng Anh không có, và vì mình cần phải thực tế, mình cần phải học những cái ngành nào mà dễ kiếm việc vân vân. Thành ra như anh nhìn thấy hiện nay, nói chung cộng đồng Việt Nam có rất nhiều chuyên gia, you know, bác sĩ, kỹ sư, nha sĩ, dược sĩ vân vân, tức là những cái nghề, những cái ngành mà kiếm việc dễ dàng. Vâng. Và vì người Việt Nam học giỏi nên thường hay theo những cái ngành đó. Nhưng mà bây giờ đến thế hệ thứ hai, thứ ba, con cháu chúng ta sinh ra và lớn lên ở đây, thì tôi nghĩ là chúng ta nên khuyến khích, với lại nhiều phụ huynh nhiều khi vẫn còn quan niệm như thế, thành hay ép con của mình là cứ phải học bác sĩ, hay là cứ phải học kỹ sư, cứ phải theo những ngành giống như cha mẹ ngày xưa. Tôi xin đề nghị, một cái đề nghị nhỏ thôi, là chúng ta có lẽ không nên ép con em mình, hay là chỉ khuyến khích con em mình theo đuổi những cái ngành mà đó, là tại vì chúng ta bây giờ cần đến cái lúc mà chúng ta có đủ sức, con em của chúng ta, bởi vì nó sinh ra và lớn lên ở đây, thì chúng ta nên khuyến khích cho nhiều giới trẻ như thế hệ thứ hai, thứ ba tham chính, tức là phải học những cái ngành để có thể tham gia vào chính quyền nhiều. Ví dụ như luật sư, hay là, tại vì như quý vị để ý, nếu mà không biết là bên Úc thì sao, chứ nếu mà anh nhìn những cái, đọc những cái tiểu sử của đa số chính trị gia ở bên Hoa Kỳ chẳng hạn, thì mình có thể đoán được là những, mình nhìn thấy ngay những cái ngành học nào là những cái ngành học tiêu biểu của những người đó. Những người đó xuất thân từ những trường nào, họ xuất thân từ những cái ngành học nào, thì mình nên nhắm cho con em chúng ta theo đuổi những cái ngành đó, và nên khuyến khích cho họ tham chính. Tại sao vậy? Là tại vì nếu mà chúng ta muốn vận động cho những cái nguyện vọng của cộng đồng Việt Úc ở Hoa Kỳ, nghĩa là ngay cả cho cộng đồng của chúng ta ở đây, những cái vấn đề ở nước Úc, ở nước Mỹ, nhưng mà cho cộng đồng chúng ta, và xa hơn nữa là nếu chúng ta muốn vận động đến cho những cái vấn đề mà chúng ta hằng quan tâm thiết tha, như là chuyện đòi nhân quyền, đòi dân chủ cho Việt Nam vân vân, thì chúng ta cần phải có số đông. Và cái số đông đó không phải chỉ là lá phiếu không, mà chưa chắc, nếu mà mình chỉ tính về số đông và lá phiếu thì chắc là khó lòng lắm, vì mình không thể nào mà so được với lại đa số của những người dân khác ở nước Úc hay là ở nước Mỹ. Nhưng mà nếu chúng ta có rất nhiều người tham chính ở trong quốc hội, dân biểu, nghị sĩ, người Mỹ gốc Việt, rồi bên hành pháp, nếu mà có tổng trưởng, bộ trưởng vân vân, thứ trưởng vân vân là những người Mỹ gốc Việt, thì chúng ta sẽ dễ vận động cho những cái vấn đề của Việt Nam hơn.
liên hệ với kinh nghiệm Việt Nam của năm 1975 liên quan đến cái số mệnh dân tộc Việt Nam. Thưa chị, nhiều người cho đến giờ phút này, ít nhất là trong thế hệ thứ nhất trong cộng đồng người Việt chúng ta ở tại Hoa Kỳ hoặc là ở Úc, đều có cái nhìn cho rằng người Mỹ họ thực tế lắm, họ vì cái quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ hoàn toàn họ không có lý gì đến ý nghĩa quân tử hoặc là biến cố 1975 xảy ra là tại vì chúng ta đã quá thơ ngây tin tưởng trông chờ vào người Mỹ và vì thế người Mỹ bỏ rơi chúng ta. Thưa chị, trong cái bối cảnh là Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam ngày nay đang có mối quan hệ ngoại giao chính thức và có nhiều điều cho thấy rằng càng ngày họ cái mối quan hệ đó càng được củng cố hơn lên, thì cái triển vọng cho công cuộc dân chủ hóa Việt Nam theo cái nhìn của một người gốc Việt như chị thì hiện nay nó như thế nào?
Dạ thưa anh, nó cũng trở lại cái vấn đề, cái điểm mà tôi vừa mới thưa trong cái câu hỏi trước là như anh nói, nếu mà chúng ta để kệ, chúng ta đây là những người Mỹ gốc Việt, tôi sẽ nói nếu mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt để kệ thì như anh nói chắc chắn là chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh những cái nỗ lực bang giao và tiếp tục đẩy mạnh hơn những cái quan hệ và những cái giao, những cái thỏa ước về thương mại vân vân và quân sự với chính quyền Việt Nam. Thành ra cái điểm then chốt vẫn là người Mỹ gốc Việt cần phải lên tiếng, và cần phải lên tiếng ở đây là phải nhắc nhở chính quyền của Hoa Kỳ là những cái sự giúp đỡ cần phải có điều kiện, và những cái điều kiện mà người Mỹ gốc Việt muốn là những cái điều kiện sau đây. Đó. Thì như tôi đã nói lúc nãy là muốn vận động như thế thì mình cần phải có tiếng nói mạnh, mình cần phải có những người tay trong, gọi là tay trong tức là những người hiện đang ở trong hành pháp lập pháp của Hoa Kỳ, cần phải có dân biểu nghị sĩ Việt Nam vân vân, và mình cần phải có tiếng nói truyền thông mạnh. Thành ra như đài SPTN của chúng ta Asia là một trong những cái bước tiến rất là quan trọng, tại vì như anh biết ở những xã hội Tây phương giới truyền thông được kính trọng và rất được chú ý. Thành ra một khi mà chúng ta có tiếng nói mạnh, thí dụ như chúng ta có một cái đài truyền hình mà 24/24 và có thật là nhiều người xem vân vân, thì đó là một cái dấu hiệu cho thấy cái sự lớn mạnh của cộng đồng chúng ta và gây chú ý cho người Hoa Kỳ. Và tôi vẫn còn nhớ có một lần nhạc sĩ Trúc Hồ chia sẻ với tôi cái mộng của anh là làm thế nào để một ngày kia khi mà lần tranh cử tổng thống tới của Hoa Kỳ chẳng hạn, làm thế nào mà cả hai ứng cử viên của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ sẽ xin quảng cáo hoặc là lên trên đài SPTN để tranh
vận động
vân vân. Thì khi nào mà mình tiến được tới cái mức đó, hay là có thể nói ở một cái mức gần hơn, ngay cả những cái cuộc tranh cử quan trọng khác, thí dụ như là tranh cử của nghị sĩ hay dân biểu địa phương nào đó vân vân chẳng hạn, nếu mà một ngày nào đó cái mộng của Trúc Hồ, mà tôi thấy là cái mộng đó rất là tốt và rất là quan trọng đối với cộng đồng chúng ta, là một chừng nào mà chúng ta, cái đài truyền thông của chúng ta, đài truyền hình của chúng ta mà có quảng cáo hoặc là có những cái cuộc tranh luận giữa những chính trị gia quan trọng của quốc gia mà chúng ta đang sinh sống, thì tức là lúc đó chúng ta đã chứng tỏ được cái sự lớn mạnh của cộng đồng mình, và có nghĩa là những người làm việc chính trị ở những quốc gia đó đã bắt đầu chú ý đến tiếng nói của cộng đồng chúng ta. Như mình noi gương cộng đồng Do Thái chẳng hạn, thật ra những người Do Thái không phải là những người đông nhất ở Hoa Kỳ, họ cái số người Do Thái không phải là số con số lớn nhất, nhưng mà họ nắm những cái cơ sở quan trọng nhất của Hoa Kỳ là truyền thông, là nhà băng, là hệ thống tài chính vân vân. Thành họ toàn là nắm những cái phần then chốt nhất trong xã hội Hoa Kỳ, thành vì vậy mà họ dễ vận động cho Do Thái.
Dạ vâng. Qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay với SBS Radio, tôi chỉ có điều gì muốn gửi đến cộng đồng người Việt định cư ở tại Úc nói chung, và nếu mà nói riêng, chị có điều gì muốn gửi đến các bà mẹ, các người vợ ở trong các gia đình Việt Nam ở tại Úc không thưa chị?
Thưa, trước hết tôi xin nhân dịp này để được một lần nữa ghi nhận và tri ân tất cả những cái thịnh tình mà cộng đồng đã dành cho tôi từ rất nhiều năm nay. Như tôi đã trình bày hôm qua, ngày thứ Bảy, khi mà nói chuyện với cộng đồng ở Sydney, là thật ra tất cả những cái việc làm của tôi, và nhất là những cái thành quả rất nhỏ nhoi của tôi, đều là chỉ ở tư cách của một người công dân Hoa Kỳ làm việc cho Hoa Kỳ. Thế nhưng mà từ khi mà giới truyền thông Hoa Kỳ và sau đó là báo chí Việt Nam ở khắp nơi đề cập đến tôi, thì tôi đã nhận được rất là nhiều lời khen ngợi và khuyến khích của cộng đồng, mà không phải chỉ ở bên trong nước Mỹ mà bên ngoài nước Mỹ như Úc chẳng hạn. Tôi nhận được rất nhiều, thường xuyên nhận được rất nhiều lời khen ngợi khuyến khích của cộng đồng ở bên Úc. Và vì vậy tôi rất cảm động, và nhân dịp này được tiếp xúc, được nói chuyện với cộng đồng Việt Nam tự do ở khắp nước Úc qua cái lần phỏng vấn trên đài truyền thanh hôm nay, thì tôi xin nhân dịp này được trân trọng ghi nhận và tri ân tất cả những cái thịnh tình đó của quý vị. Còn nếu mà anh hỏi là tôi có muốn nhắn riêng gì với lại các bà mẹ, các bà vợ của quý vị trong cộng đồng Việt Nam, thì chỉ xin nói thật ngắn là đối với những người vợ tù cải tạo cũ, những bà mẹ tù cải tạo cũ và những người con của những người tù cải tạo cũ, thì tôi xin được chân thành cảm ơn vì nhờ có quý vị đứng sau, quý vị hỗ trợ mà chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mới bền chí để mà chiến đấu trong bao nhiêu năm xưa. Và sau đó khi họ trở thành ra những người tù khổ sai, những người tù khốn khổ trong những trại tù cộng sản, thì chính quý vị là những người đi thăm, đi nuôi và giữ được cái lửa, giữ được cái lòng tin, cái chí cho những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đó, để họ có thể đủ ý chí mà sống sót trở về với tất cả chúng ta. Thì vì tôi không bao giờ quên ơn chiến sĩ, nên tôi không bao giờ quên những người vợ, người mẹ, người con chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Đó là riêng về những quý vị thân nhân của cựu tù cải tạo và quý vị thân nhân của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa và thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sau này và tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Còn nói riêng với phụ nữ trong Việt cộng đồng Việt chúng ta, thì tôi chỉ xin nhắc lại thêm nữa, như tôi đã từng nói nhiều lần, là chúng ta đang sống ở những xã hội vô cùng dân chủ, vô cùng tự do ở Tây Phương, ở Úc, ở Mỹ, ở Đức vân vân, với đầy đủ cơ hội cho phụ nữ cũng như là cho nam giới để thăng tiến. It's not a mess, tức là không phải là một cái gì ghê gớm khi mà người phụ nữ có thể vừa chu toàn được công việc gia đình hay là và công việc xã hội và việc làm. Chỉ như tôi nói lúc nãy là có thể mình có những cách để mình giải quyết, mình không thể có nhiều thứ cùng một lúc, nhưng mà mình cũng vẫn có thể one at a time, tức là mình tìm cách để mà mình ôn hòa bằng thời giờ, lúc thì đặt nặng về chuyện này, lúc thì đặt nặng về chuyện khác. Và tôi khuyến khích tất cả các bạn trẻ mà phụ nữ, nếu các bạn nghĩ là khoa học kỹ thuật không phải là thích hợp với phụ nữ, thì các bạn nên nghĩ lại, thử chưa? Đã thử chưa mà biết là không thích hợp? Tôi không khuyên tất cả các bạn nên theo học khoa học kỹ thuật, nhưng mà chỉ nếu có bạn nào còn đang suy nghĩ, hoặc là đừng có cái ý nghĩ là khoa học kỹ thuật là không thích hợp với phụ nữ. Nhưng mà còn như tôi đã nói là tôi rất mong là rất nhiều người trong các giới trẻ ngày nay sẽ theo những cái hướng khác để sau này có thể trở thành những cái vị dân cử, những người làm việc với những chức vụ quan trọng ở trong lập pháp cũng như hành pháp của Úc, của Đức, của Mỹ, của khắp nơi, để chúng ta dễ vận động cho những vấn đề mà đối với chúng ta là quan trọng. Nam, thưa anh.
Dạ vâng. Thưa chị Dương Nguyệt Ánh, xin thay mặt cho thính giả của SBS Radio, chúng tôi cảm ơn chị đã dành cho buổi nói chuyện rất chân tình ngày hôm nay. Và cũng một lần nữa, nhân danh là một người gốc Việt, thay mặt cho những người Việt định cư ở tại Úc, xin cảm ơn chị đã góp phần đem lại tiếng thơm cho người Việt Nam trong lĩnh vực chị theo đuổi, cũng như vinh danh truyền thống cao đẹp của văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam. Cảm ơn chị và cầu chúc chị thăng tiến hơn nữa trong nghề nghiệp cũng như được mọi điều tốt lành.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Không dám nhận những cái lời khen ngợi của anh, và tôi chắc chắn sẽ chuyển lại lời khen của anh đối với nhà tôi. Dạ, cảm ơn anh ạ.